cho mình, chứ không phải giải thoát cho người khác. Mình tu không phải mình tu cho người khác được, mà mình tu cho mình. Tại sao mình lại lừa đảo mình? Mình lại lừa đảo người khác, mình lại lừa gạt người ta. Mình tu cho mình mà, giải thoát rồi. Bây giờ tôi, thầy đã nói là cái khả năng tôi tu từ 7 giờ đến 8 giờ, 8 giờ đến 5 giờ sáng tôi bật đèn lên, khoảng thời gian này tôi tạc ngủ. Ai gây mình? Tôi tu dần dần tôi tăng lên chứ. Nghĩa là bây giờ tôi chưa quen, 7 giờ tôi tu tới 8 giờ tôi ngủ. Rồi 8 giờ tôi ngủ cho tới 5 giờ sáng tôi thức dậy. Từ 5 giờ tôi đến 6 giờ tôi tu. Tôi tu một đêm, một buổi tối tôi tu một giờ. Khuya tôi tu giờ, tôi đâu có tu nhiều. Nhưng mà một tuần sau thì có lẽ là từ 7 giờ tôi tới 9 giờ, 7 giờ tới 8 giờ rưỡi. Tôi tùy theo tôi tăng dần lên. Thì cái người này thật sự là người của tôi. Thầy đâu có bắt buộc phải theo cái thời khóa ở đây. Chưa bao giờ quen mà bây giờ 7 giờ đến 10 giờ mới ngủ. Thì cái ông này chịu sao nổi. Phải không? Cho nên vì vậy mà tập dần. Để đây xin thầy, con bởi vì con chưa có quen. À, xin thầy cho con 7 giờ, con thức cho tới 8 giờ. Con nỗ lực con tu trong khoảng này. Còn khuya thì cho con 5 giờ con dậy. Cho đến 6 giờ, con tu tới 6 giờ. Tha là mình thành đạt, mình tu ít mà hơn lòng mình. Giả dối mình tu nhiều. Mình ở đây tu không danh không lợi, không cầu người ta khen đâu. Mà chỉ cầu tìm cho mình được sự giải thoát chính bản thân của mình. Các con hiểu, cho nên ở đây phải nỗ lực thật sự, tu hành thật sự. Cho nên người mà đi kinh hành nhiều mà đi dùng dục, thầy nó cũng sai. Mà người phải đi kinh hành nhiều mà đi chậm, thầy nó cũng sai. Đi thanh thản, tự nhiên, an lạc, đi đúng cách. Đi không tập trung, không gò bó, tức là đúng. Khi mà thầy cho mấy con đi, thầy quan sát, thầy xem. Rồi hôm sau thầy quan sát, thầy xem, thầy theo dõi các con. Thầy sẽ biết cách thức các con tu đúng, tu sai. Thầy chỉnh đốn lại các con, cố gắng các con tập đúng. Và giờ giấc các con sẽ tu tập đúng theo cái đặc tướng của mình, theo cái khả năng của mình. Thì không bắt buộc các con phải thức khuya nhiều, thì không bắt buộc các con phải dậy sớm nhiều, mà các con phải đúng với cái điều kiện các con phải đặt ra, là các con phải tu tập đạt được cái chất lượng trong giờ giấc các con tu. Vì mỗi phút mỗi giây mà chất lượng các con tu là cái kết quả của sự giải thoát của các con chính thật. Còn bây giờ tu nhiều giờ mà trong những giờ đó các con lén lút ngủ này kia, các con thêm cái tội dấu trác, càng tội thêm nữa. Cho nên phải tu đúng cách. Nó thì hôm nay thì nhắc nhở hết tất cả những cái sự thực hành. Thực hành gì lợi ích cho mình, chứ không phải gì cho ai hết. Mình nói mình phải thật ra mình tu để cho mình chứng hưng lại Phật giáo, làm tốt lại Phật giáo. Chứ thật ra cái điều đó thật sự là Đức Phật không cầu đâu. Đức Phật không cầu đâu. Nếu mà Đức Phật cầu, Đức Phật đến để đảnh lễ mình để cho mình tu, là tại vì mình tu cho đạo Phật. Còn Đức Phật nói rằng ông tu cho ông, chứ không phải ông tu cho tôi, mà bảo tôi thể hiện thần thông cho ông xem. Ông có theo tôi được thì ông tìm cái sự giải thoát, mà ông không theo tôi được thì thôi, chứ đâu phải là tôi bắt buộc ông sống theo cái đời giới luật của tôi, sống theo phạm hạnh để tôi thực hiện thành thông cho ông theo cái đời sống đó đâu. Vì chính cái đời sống đó mới thực hiện sự tu tập, vì chính cái sự tu tập đúng để cho các con có cái kết quả giải thoát nơi thân tâm của các con mới theo thầy, chứ không phải tu để mà có hình thức. Cho nên chúng ta tu ở trong cái đặc hướng, cái khả năng của mình, làm được giờ nào chúng ta tu, dần dần chúng ta tăng dần lên, nhất chiến đấu chiến thắng 24 tiếng đồng hồ, tăng không phóng dật. Đó là cái mấu chốt chúng ta sẽ đạt được. Và đạt được cái mấu chốt đó là do chúng ta ly dục ly ác pháp trong 24 tiếng đồng hồ để chúng ta thực hiện thiền định. Như vậy chúng ta mới thấy được sự giải thoát của đạo Phật thật sự từ cái bước đầu của chúng ta tu ít giờ, chứ không phải chúng ta tu nhiều. Nhiều khi chúng ta tu nhiều mà cái sức chúng ta không thể ham nhẫn, không thể chịu đựng nổi, thì làm cho chúng ta sanh ra bệnh tật, làm cho chúng ta khó khăn khổ sở. Thì chúng ta đã tu sai, tức là chúng ta có ức chế làm cho khổ mình. Cho nên đối với pháp của Phật, có lúc chúng ta phải ức chế tận cùng để chiến đấu, nhưng chúng ta hoàn toàn phải sống xả tâm chứ không được ức chế. Cho nên tại sao thầy dạy các con thấy lạ, tại sao thầy dạy có các pháp này ức chế quá độ mà lại có pháp lại không cho thầy ức chế? Đúng, ức chế để mà đối với cái ác pháp nó đến, nó xâm chiếm, nó làm cho chúng ta phải điêu đứng. Bây giờ cái đầu thầy nhức đến mức độ chịu không nổi, phải đi nhà thương nè, phải uống thuốc nè, phải trị bằng thuốc tê nè, phải làm cho nó đừng có đau nữa nè. Mà trái lại ở đây thầy chỉ cần thiết tu đúng, ức chế đúng lúc để mà hoàn toàn chịu đựng được sự đau khổ này. Bắt đầu phải cắn chặt răng thì chịu đựng. Bây giờ cái thọ là vô thường, phải rời khỏi tâm ta. Bắt đầu bây giờ tâm phải tập trung vào hơi thở, nghe tụ điểm giúp hơi thở ra, biết hơi thở vô. Nghe đó thì hít thở chậm, tập trung vô vào đó. Thì không có lưu ý đến cái đầu thầy nhất nữa, mà thầy chỉ biết còn hơi thở lưu sức ra vô. Và đồng thời khi tâm thầy bám chặt trong hơi thở thì cái đầu thầy hết đau liền. Đó là cái thức của thầy làm chủ được cái thọ mà. Tại sao chúng ta không làm được cái điều này? Cho nên vì vậy mà lúc bây giờ chúng ta mới ức chế. Còn khi bình thường thì chúng ta không được quyền ức chế, không được làm cho nó hữu sự, nghĩa là chúng ta sống thẳng như tâm đã. Cái gì tâm đã, tâm tâm chúng ta không thọ cũng đau cũng lớn. Bây giờ chúng ta phải gồng mình, lại tập trung trong hơi thở, phải hít thở như vậy để làm gì? Có lợi gì không? Tại vì cái đầu tôi đau nè, tôi phải tập trung trong hơi thở để cho cái tâm tôi nó không có nhớ cái đau nữa. Vậy mà cái đau ở trên đầu tôi nó mới hết. Các con hiểu điều đó. Cho nên vì vậy bây giờ chúng ta đi buồn ngủ nè, chúng ta phải tập trung trong hơi thở nè, hít cho tâm nè. Thậm chí như tôi phải nhấn hơi thở nè. Khi mà tôi xả ra rồi, tôi nhấn hơi thở nè, cho tất cả cái thân của tôi nó bắt đầu nóng bừng lên tất cả. Ví dụ tôi nín hơi thở là nó nóng bừng lên đó. Cho nên khi đó thì tôi không còn buồn ngủ nữa. Đó là cái thức chúng ta phá những cái đó, chúng ta phải ức chế, rất là ức chế. Nhưng mà sau khi rồi chúng ta xả hoàn toàn, chúng ta thấy nó không còn buồn ngủ không rồi. Thì chúng ta ngồi chơi chứ chúng ta đâu phải dùng cái pháp đó hoài. Các bạn thấy, biết lúc thì chúng ta ức chế để làm chủ. Mà đến lúc bình thường thì tâm chúng ta là người vô sự hoàn toàn. Của đạo Phật là vậy, chứ không phải lúc nào chúng ta cũng ức chế nó đâu. Ức chế nên để làm gì? Nó có giải thoát cho chúng ta không đâu. Đó, phải hiểu được cái phương pháp tu tập, hiểu được cách thức áp dụng các pháp. Và đồng thời khi chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta phải biết áp dụng vào đời sống của chúng ta hàng ngày. Hàng ngày chúng ta đâu có nghĩa là hoàn toàn là không tiếp duyên. Đức Phật ngày xưa, Đức Phật đâu có nghĩa là không tiếp duyên. Đức Phật đi xin ăn, Đức Phật đâu có chọc ghẹo ai đâu. Nhưng mà thấy Đức Phật ôi bác đi xin ăn, ông làm biếng, ông cài ruộng như tôi nè, có ăn, ông đi xin làm sao có ăn. Người ta chỉ người ta nói là nói đó thôi, mà nếu mà mình còn cắt cái ngã thì tức cái xấu lắm rồi, phải không? Do đó đâu có nghĩa cái pháp nó đứng yên để cho mình thanh tịnh đâu. Mình đi ra là mình đụng người ta sẽ nói cái này, người ta sẽ nói cái kia, rồi người ta vô tình thôi, thầy nói bây giờ mình đi ra mình đi xin đi, vô tình thôi người ta đi người ta quẹt mình cái rột, rồi người ta lại nghe lại người ta chửi mình nữa, người ta đụng mình nó chứ không phải là mình đụng người ta đâu, người ta nghe lại người ta chửi mình, ông tôi sao, ông thấy tôi sao, phải không? Đâu có phải pháp nó đứng yên nó thanh tịnh cho mình đâu, mà mình đi ra thôi thì các pháp nó sẽ đụng mình và đồng thời nó sẽ chửi mắng mình. Đó, đó là chúng ta trong khi đó chúng ta phải áp dụng được cái sức tỉnh thức của mình, chứ không khéo người ta nói mình đuôi, người rõ ràng là họ đụng mình mà họ còn chửi mình đuôi nữa thì có phải mình tức không? Cho nên do các pháp nó đến như vậy thì chúng ta thản nhiên thanh thản được là chúng ta biết áp dụng. Áp dụng à, đây là ác pháp rồi, à đây là ác pháp thì tâm phải thanh thản an lạc, tâm phải như cục đất không có tham sân si, không có vậy. Người ta là người thế tục, người ta phải sống trong ác pháp, còn mình là người tu là phải sống trong thiện pháp, không có được dẫn kế cái ác pháp, cho nên cuối cùng ta là giải thoát. Cho nên các con vừa là tu tập ở đây mà cũng vừa áp dụng vào đời sống của mình, chứ không phải là biết cái thời tu của mình mà không áp dụng vào đời sống của mình thì tôi tu đi, à tôi niệm Phật tao mắc niệm Phật chết không á, tụi bây chết tao à, phải không? Có nhiều người đang gõ mỏ niệm Phật đang tụng kinh mà rồi nghe tôi tới là nghe con cái đến lộn nhau, tao mắc tụng kinh chết không á, tao xuống tập tập tụi bây chết hết, thì như vậy rõ ràng là tụng kinh để làm gì đây? Cũng như mình tu tập ôm pháp mình, à, tu tập đi kinh hàng phá hơn cầm đi với tham chân riêng hay quá. Nhưng mà ra đụng người ta thì ăn thua đủ thiên hạ thì tu tập đó là làm gì? Tu tập tức là phải thực hiện cái đạo đức không làm của mình của người, áp dụng vào người ta chửi mình vẫn vui vẻ. Như vậy rõ ràng là mình biết nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Đó là vừa tu tập vừa áp dụng vào đời sống để đem lại sự hạnh phúc cho mình cho người, thì như vậy mới có lợi ích đó. Hãy tu tập như vậy nó mới có giá trị của một con người. Nó là chúng ta đi hướng vào con đường của đạo Phật là tu tập như vậy, biết áp dụng, lúc ức chế lúc không ức chế, mà lúc không ức chế lại ức chế là sai. Còn lúc ức chế lại không ức chế để mình đi theo cái cám dỗ của cái tâm dục lạc của mình bằng cách này bằng cách khác. Cho nên các con nhớ những lời thầy nói đây, không chỉ thích một người nào mà dạy các con tu tập đúng để các con làm chủ được sự sống chết. Thầy đem hết lòng thương yêu của thầy để dạy các con, những cái sai của các con cần phải sửa. Mình được thấy lỗi của mình thì mình sửa, mình thấy cái lỗi của mình thấy mình không lỗi thì đây là những cái kinh nghiệm để cho mình làm cho mình đừng có làm cho người khác lỗi. Cũng như bây giờ con thấy con ở trong pháp, con nỗ lực con tu mà con nghĩ cái lòng thương yêu của mình, con không dám bật đèn. Bây giờ thầy giải thích cho con rõ, con không dám bật đèn mà con để cho những người khác, người ta phải nghĩ quan cho con cái này thì tự con đã làm khổ người khác rồi. Thì bắt đầu bây giờ con nghĩ rằng những con vật đó nó vô tình, thật sự nó vô tình, con thấy bóng đèn nó đi vào, nó đi tìm cái chết của nó. Nếu con không bật đèn thì người khác bật đèn nó cũng chết vậy, phải không? Do nó chết ở dưới cái đèn của con còn có lợi ích hơn là nó chết ở trong cái bóng đèn của người phàm phu. Bây giờ nhà con không bật đèn, nhà kia bật đèn mà nhà kia không đu, họ bật đèn thì có những con vật chết đó ai cứ đợi nó. Còn bây giờ con bật đèn cho nó chết, tại vì nó chết chứ con đâu có kêu nó vô tình, nhưng mà nó chết trên cái sự vì sự tu tập của con thì nó được phước báo hơn chứ. Con phải hiểu chỗ đó chứ. Cho nên vừa là làm cho người khác không nghi ngờ mình, mà vừa là đem lợi ích cho chúng sanh. À, Phật pháp thì nó chỉ có một cái tạng ân kinh của Phật nó rất ít chứ nó không có nhiều. Bởi vì trong 49 năm thuyết pháp độ sanh, trong cái thời Đức Phật mà thuyết giảng dạy cho người tu đó thì hầu như Đức Phật không có nhất kinh sách. Mà ai có cái điều kiện muốn tu đó, đến xin Đức Phật thì Đức Phật giảng ngay cái bài kinh đó rồi về thực tập cái lời dạy đó thôi, chứ không có ghi chép. Cho nên cái kinh sách của Đức Phật sau này thì các bộ kết tập lại thành kinh sách. Cho nên khi mà kết tập lại, đầu tiên kết tập này không có viết nữa, chỉ đọc lại cho tất cả chúng thì theo đó nghe rồi thôi. Do đó người ta nhớ cái không nhớ, chứ không phải là toàn bộ là nhớ hết. Vì vậy mà sau này kết tập lần thứ hai thì nó mới viết thành kinh sách, cho nên người ta thêm rất nhiều. Rồi cái số mà các tổ mà kiến giải viết ra thành cái tặng kinh sách á, thì thầy nói cả đám kinh sách như rừng, cho nên làm chúng ta không có biết đường đi đâu.
Vậy mà bây giờ chúng ta trở về những cái bài pháp mà đầu tiên của Đức Phật thuyết á, giảng cho các vị cư sĩ cũng như các vị tỳ kheo tăng và ni trong cái thời đó, thì cái số kinh nó rất ít, nó chỉ có một cái số ít thôi chứ không nhiều. Do vì vậy mà chúng ta đọc những cái bài kinh đó, chúng ta mới thấy thật sự nó cô đọng lại cho chúng ta biết rằng có cái bộ kinh, mà cái bộ kinh đó gọi là bộ kinh pháp cú, những cái lời ngắn gọn, mà hầu hết là những lời ngắn gọn đó là dạy cái đạo đức, cái nền đạo đức của đạo Phật. Sau này á thì quý vị sẽ đọc được cái kinh lời vàng, là cái bộ kinh pháp cú đó, thì các vị sẽ thấy được Đức Phật chỉ định cho chúng ta sống ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Hằng ngày chúng ta sống trong cái nền đạo đức nhân bản, nhân quả, để chúng ta không làm khổ mình khổ người, thì đó mới chính là đạo Phật. Cái bộ kinh pháp cú để nhắc nhở cho chúng ta sống được giải thoát, gọi là giải thoát của đạo Phật, là không làm khổ mình, không làm khổ người, thì cái này mới là giải thoát, chứ không phải giải thoát ở chỗ thiền định, hoặc là giải thoát ở chỗ này chỗ nọ kia bằng cách là cúng bái tụng niệm hay ngồi thiền hay niệm chú. Tất cả những cái này là người sao mà đạt. Cho nên chúng ta tu hành mà không đúng cách thì chúng ta vẫn thấy không giải thoát đâu. Vậy mà bây giờ đọc lại những cái kinh sách mà căn bản nhất của Đức Phật là kinh pháp cú. Do từ pháp cú đó mà chúng ta suy ra, chúng ta thấy là thiện pháp, là đạo đức, là người. Nếu một người được học xong rồi mà áp dụng vào đời sống của mình, là người đó có đạo đức, không làm khổ mình khổ người. Người ta chửi mình không biết giận đâu. Mà không biết giận là giải thoát chứ gì. Mình thấy một cái vật đó ham muốn thì chúng ta ngăn chặn được cái tâm ham muốn. Ham muốn là đau khổ, chúng ta không ham muốn. Chúng ta làm, chúng ta siêng năng làm thì nó sẽ có, chứ không phải ham muốn với một cách không có mà lại ham muốn. Đó là những cái điều kiện của đạo Phật dạy chúng ta. Do mà Đức Phật chỉ định cho chúng ta biết là tất cả mọi sự khổ đau và cũng hạnh phúc của con người là chính do tâm của người đó, chứ không ai hết. Bởi vì tâm làm thiện thì người đó sẽ được hưởng hạnh phúc, mà tâm làm ác thì người đó sẽ khổ đau, có vậy thôi. Cho nên chúng ta biết được như vậy và chúng ta triển khai những cái pháp của Đức Phật, cơ bản nhất của nó là về phần đạo đức nhân bản, nhân quả. Nhân quả tức là hành động thiện thì chúng ta hưởng được phước, mà hành động ác là chúng ta họ lấy qua khổ. Do dạy người ta biết được cái thiện cái ác, vậy mà người ta biết được, vậy mà người ta không có làm điều ác mà người ta sống thiện. Đó là những điều mà cư sĩ hỏi thì thầy sẽ chỉ cho chúng ta biết. Nghiên cứu, đừng có nghiên cứu cái kinh sách mà cả đêm này, nó không đem đến cho chúng ta lợi ích, mà nhiều khi nó làm cho chúng ta lạc lối đường nữa. Cho nên ở đây chúng ta muốn đi vào đạo Phật là đi vào ngay cái bộ kinh pháp cú. Thầy muốn ca ngợi bộ kinh pháp cú là tại vì nó dễ hiểu và nó ngắn gọn, nó nằm ở trong cái nền đạo đức của con người, như chiếc áo của các cư sĩ. Thì hầu hết là chúng ta phải sống đạo đức, vì chúng ta là một loài động vật như muôn loài động vật khác, nhưng chúng ta hơn chúng là chúng ta có đạo đức. Nếu một hai người đó đánh lộn sanh giận dữ nhau thì hai người này là một con thú vật chứ không phải là con vật, vì con vật thì không thể nào đánh lộn, không thể nào chỉ lộn như vậy được. Nó có cái đạo đức, nó không làm khổ mình khổ người thì nó không thể nào là con thú vật. Cho nên đạo đức của đạo Phật là đạo đức nhân bản, nó thoát ra khỏi cái bản chất của thú vật. Con người chúng ta hiện còn đang mang bản chất của loài thú vật, vì vậy mà chúng ta không học đạo đức, chúng ta là con thú vật. Con thú vật nó có thể nó trở thành ác thú, nó có thể giết hại biết bao nhiêu loài thú khác, con người đập lắm, cho nên nó là con ác thú. Cho nên Đức Phật xác định con người rất khó. Khó là gì? Con người phải có 50 điều thiện. Hiện giờ chúng ta thấy con người rất đông chứ gì, đâu có khó đâu, người ta sanh con người rất nhiều gì, nhưng con người mà sống 5 điều thiện không có. Người mà không sát sanh chúng ta thấy không có. Người mà không trộm cắp chúng ta thấy không có, không tham lam đó. Người mà không nói giận ngữ chúng ta thấy không có. Người mà không tà dâm chúng ta thấy không có, phải không? Người mà không uống rượu, không say sưa rượu ngập, rất là hiếm. Vậy mà tìm được con người mà 5 cái điều thiện này mà là con người thật sự đó thì chúng ta không thấy có trong thế gian này, phải không? Rất khó tìm con người đó. Cho nên Đức Phật nói khó, con người khó, khó như con rùa mù tìm động cây giữa biển, có đúng không? Bây giờ chúng ta thấy con người quá đông, nhưng mà ai sống được 5 điều thiện này? Không, như vậy là con người quá khó. Vậy thì hôm nay chúng ta muốn làm con người thật sự là con người, để thoát ra cái bản chất loài động vật, thì chúng ta hãy sống 5 cái điều lành này. Vậy thì 5 cái điều lành này nó là cái tiêu chuẩn để chúng ta xây dựng được cái đạo đức là người. Từ đó 5 cái điều lành này mà chúng ta sống đúng thì chúng ta không làm khổ mình khổ người. Từ 5 cái điều lành này chúng ta suy ra, chúng ta trở thành một cái đạo đức nhân bản. Nhân bản tức là cái gốc là người mà. Cho nên cái đạo đức này nó mới giúp chúng ta là con người thật sự con người. Không khéo con người chúng ta sẽ trở thành là con thú vật. Hôm nay học đạo Phật thì chúng ta phải học đạo đức, chứ đâu phải nói nho giáo mới có đạo đức. Đạo đức của nho giáo là đạo đức thông tiến, nhân nghĩa lễ trí tính, tam can ngũ thường. Còn đạo đức của đạo Phật là đạo đức không làm khổ mình khổ người, đạo đức nhân bản. Bất kỳ cái giai cấp nào trong xã hội đều thực hiện được cái giai cấp này, đều thực hiện được cái đạo đức này. Còn cái đạo đức của nho giáo là chỉ thực hiện cho giai cấp của sĩ phu, chứ còn con người bình dân chúng ta giới không nổi, vì chúng ta không thể hiện được. Còn trái lại, cái đạo đức của đạo Phật, mọi con người, dù là cái người cùng đinh, người tôi tớ, người hèn mạt nhất trong thế gian này, vẫn sống vì sống lợi ích cho họ. nếu họ không sống lợi ích cho bản thân họ thì họ trở thành một con thú vật. Cho nên cái đạo đức này là đạo đức của đạo Phật để giúp cho con người giải thoát. Vì vậy mà đạo Phật gọi là đạo giải thoát. Mà giải thoát bằng cái gì? Bằng trí tuệ. Cho nên Đức Phật nói trí tuệ ở đâu thì đạo đức ở đó, đạo đức ở đâu là trí tuệ đó. Người có trí mà không có đạo đức thì người đó không phải là người có trí. Một người có bằng tiến sĩ, có học thức hành giỏi, có hiểu biết kinh điển thông suốt. Một người có bằng tiến sĩ, có học thức hành giỏi, có hiểu biết kinh điển thông suốt mà sống hoàn toàn không đạo đức là người đó không có trí tuệ. Người đó chỉ nhẩm lại, nhai lại đồn giải, tích lũy lại cái sự hiểu biết một cách rất cạn cợt của thế gian. Không có đạo đức, không có giải thoát cho mình. Cho nên đạo Phật rất đơn giản, rất dễ dàng. Vì chúng ta sống đúng đạo đức là chúng ta sẽ giải thoát. Cho nên ở đây thầy nói có tu hành gì đâu. Như nãy giờ thầy nói, bây giờ chúng ta bắt buộc mình phải tập trung trong hơi thở, phải đi kinh hành, phải tập trung cho biết đi, biết đứng. Làm cho chúng ta lại thêm cái những cái công việc làm. Thành ra chúng ta, thay vì chúng ta phải được nghỉ ngơi, phải được an ổn, phải được khỏe khoắn, bây giờ chúng ta lại tu tập thêm những cái pháp làm chúng ta phải quá nhập nhằn. Chúng ta chỉ cần giữ tâm mình thanh thản an lạc vô sự, thấy nó thanh thản an lạc vô sự thì nó không chướng ngại pháp, nó không ác pháp, thì nó là đạo đức không làm của mình của người. Bây giờ có người khác chửi mình, bây giờ đó mình mới có đủ chuyện mình làm việc nè. Bây giờ người ta chửi mình thì mình đừng có giận, thì như vậy mình không giận thì tức là mình đạo đức cái gì? Mình không chửi lại người tức là mình đâu có làm ác pháp, mà mình không làm cho mình giận thì tức là mình đâu có ác pháp. Còn người ta chửi mình mà mình tức giận tức là mình mang ác pháp, thì rõ ràng là mình đang ở trong ác pháp. Do cái sự tu tập của đạo Phật bằng cái trí tuệ, vì trí tuệ hiểu biết cho nên chúng ta không giận, phải không? Cho nên đạo đức ở đâu thì trí tuệ ở đó, mà trí tuệ ở đâu thì đạo đức phải ở đó. Người có trí tuệ sao lại có giận? Vậy thì quý vị bây giờ dù có đổ bằng tiến sĩ, có học thức giỏi, có thông tam tạng kinh điển mà còn cân sơn thì quý vị là người không trí tuệ. Còn thầy là người không biết gì hết, ngôi làng thầy không có cấp bằng gì hết, nhưng mà người ta chửi thầy không giận, tức là thầy người có trí tuệ. Bởi vì Đức Phật xác định trí tuệ ở đâu là đạo đức ở đó, đạo đức ở đâu là trí tuệ phải ở coi đó. Nó là một cách cụ thể của đạo Phật. Vì vậy mà cuộc đời sống của người đó giải thoát hoàn toàn. Cũng như bây giờ giờ lúc này chưa có nấu cơm, lát nữa thầy đói, mà thầy vẫn thản nhiên không có gì, lo lắng gì hết, thì tức là thầy có trí tuệ. Còn bây giờ nó đói thầy phải lo, bây giờ phải tính đi lấy ăn cắp bụi của mì hay nhổ khoai lang, phải bắt con gà của họ để về ăn, thì như vậy rõ ràng là thầy làm cái người không có vô sự, thầy làm cái người có ác pháp, và thầy làm người trở thành tham lam. Phải không? Từ trong ý thầy chưa làm, nhưng mà thầy làm người tham lam rồi. Như vậy là rõ ràng ác pháp trong đó mà. Mà thầy bây giờ có bắt con gà ăn cho thầy mập béo đi nữa, thì ha, hoặc là nhổ bụi của mì, ha, lén lấy người ta một lít gạo về nấu mình ăn, thì cái người này có trí tuệ không? Không có trí tuệ. Bây giờ thầy nói đây là đơn giản. Bây giờ cái người đó, bây giờ họ ngồi đây họ suy nghĩ là mình phải mở nhà máy này, kinh tế này, phải làm cái này cái kia tiền vào. Như vậy là người đó có trí tuệ không? Đâu có trí tuệ đâu. Người đó còn tham lắm, cho nên phải đài ải, họ phải khổ sở. Họ phải nghĩ là bây giờ phải làm như thế này nè, để rồi mà thu lợi nè, bằng cách này nè, đóng thuế nhà nước như thế này, làm cái này, phải lợi như thế này, bóc lột, nhân công như thế này, phải trả lương hết như thế này, để mình đem lại cái lợi tức cho nhiều cho mình nè, để mai mốt mình tức nhà lầu, nhà đài, xe cổ nè, tất cả những cái này để làm lợi ích cho mình nè. Thì như vậy là rõ ràng là người này tốt hay không? Người này có trí tuệ không? Người ta tính ông này tính thật hay được, tính làm ăn thật kỹ được, ông này trí tuệ được. Trí tuệ này là trí tuệ ngu si, đưa mình đi vào chỗ chết, đưa mình vào chỗ khổ, chứ chưa phải là đưa mình vào cái chỗ giải thoát. Cho nên ở đây cái sự tu tập của đạo Phật trí tuệ đạo đức. Bây giờ cái khả năng của tôi nè, tôi là một người kinh doanh nè, tôi sẽ mở ra những cái nhà máy nè, một cái nhà hàng, một cái khu du lịch nè, tôi sẽ lấy cái đồng tiền này nè, không phải vì cá nhân của tôi đâu, mà tôi sẽ giải quyết cho bao nhiêu người thất nghiệp để vào cơ sở này làm nè, để giúp cho họ không còn có cơm ăn áo mặc nè, xóa đói giảm nghèo nè. Tôi nghĩ là vì cái sự đau khổ của những người thất nghiệp nè, tôi làm công việc này, tôi có khả năng tôi làm được, tôi có vốn tôi bỏ làm được, tôi làm việc này không phải vì tôi làm giàu thêm tôi đâu. Cho nên những nhân viên mà vào đây tôi trả lương đủ sống 1-2 triệu bạc để cho họ đủ sống nuôi gia đình họ đầy đủ. Cho nên từ đó tôi cứ tự suy nghĩ như vậy, tôi là thiện pháp có trí tuệ này, tôi cũng làm ăn, nhưng mà tôi làm ăn không phải vì cá nhân của tôi, mà tôi làm ăn vì sự đau khổ của mọi người khác. Cho nên cái trí tuệ này là cái trí tuệ của cái người có đạo đức, nó phải hiểu được cái trí tuệ. Còn nhiều khi mình bỏ vốn ra mình lo làm ăn làm giàu làm có, mình bóc lột công nhân, mấy ông chủ mấy ông giám đốc thật sự ra rất nhiều những cái tai nạn này, thì chẳng khác nào như một cái người mà ngồi đói mà đi tính đi bắt gà người ta, đi tính ăn trộm gạo, ăn trộm lúa người ta, thì cái ông mà giám đốc này có thua gì không? Cũng vậy thôi. Cho nên cái thức khéo léo của họ thôi. Như vậy những người này là những người không trí tuệ, vì cá nhân của họ mà làm hại tất cả mọi người khác. Đó là cái sai, cái không đúng. Cho nên ở đây đạo Phật dạy chúng ta, đạo đức ở đâu là trí tuệ ở đó. Đạo đức thì không làm khổ người, không làm khổ mình, phải không? Cho nên đâu có làm khổ người, đâu có bóc lột nhân công. Cho nên nhân công vẫn đủ sống, có tiền đủ sống, xá đó được giảm nghèo, họ được công ăn việc làm cho họ, thì như vậy rõ ràng là ông giám đốc này, ông chủ này rất là người tốt, người có đạo đức. Nó hôm nay vì cái chỗ cái căn bản của Phật pháp á, thì như vậy quý cư sĩ hãy hướng về đạo Phật là phải hướng về đạo đức nhân bản, nhân quả. đó là cái điều duy nhất cần phải đọc những cuốn sách mà dạy về đạo đức. Bây giờ đầu tiên thì các tu sĩ hãy đọc những cuốn sách của đạo Phật, kinh Pháp Cú, là của lời của Phật nói ngày xưa mà bây giờ người ta còn nhớ được những câu đó, bởi vì nó vừa ngắn vừa gọn, nó là những bài kệ. Cái thứ hai là hãy đọc 10 điều lành của Phật, tức là thập thiện. Thập thiện là 10 cái điều lành, mà cái người nào giữ trọn được 10 điều lành gọi là người trời, nghĩa là không có cái cõi trời cõi vô hình mà có con người ở thế gian này sống 10 điều lành, người đó là người thật. Còn cái người ở thế gian này mà sống 5 điều lành thì người đó là con người, thật sự là con người. Dưới 5 cái điều này làm con thú vật, là một loài động vật không thể nào mặc người mà loài thú, chứ không phải là con người thật sự. Cho nên chúng ta biết được trong kinh sách của Phật đã xác định được con người, trời, con người, Atula và ngã quỷ, súc sanh, địa ngục, tất cả những cái 6 cái nẻo luân hồi này là ngay cả cuộc sống của chúng ta đã phân được những cái giai cấp đó, đã được những cái cõi đó để mà thấy được cái con người của chúng ta và những loài chúng sanh. Cho nên đừng đi tìm cái thế giới siêu hình ở đâu mà gọi là cõi trời nó hoặc là thế này, mà ngay trong cõi chúng ta. Nhưng cõi trời chúng ta có được không? Chưa có người nào sống thập thiện hết. Cõi người chúng ta còn tiền chưa ra, huống hồ là cõi trời, thật là khó vô cùng. Hôm nay đúng nhiên đến đây được nghe thầy giảng về đạo đức, phải không? Thầy đây nói đạo đức nhưng mà chưa đi sâu vào chi tiết đạo đức, sau này có được dịp đọc bộ sách đạo đức lần nữa. Đến đây thầy xin các con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Chúng ta sẽ dừng lại đây.
Bởi vì giới là cái đức hạnh, mà giới là cái phát hiện, nó diệt trừ đi cái pháp ác. Cho nên giới rất là quan trọng, nó giúp chúng ta đi dục đi ác pháp hoàn toàn. Mà khi chúng ta đi dục đi ác pháp hoàn toàn thì chúng ta mới thấy được tiền lành, chúng ta được. Còn nếu mà tâm không đi dục đi ác pháp hoàn toàn thì tâm chúng ta không có tiền lành. Sư sư lên cái này rồi, cái này. Vì vậy mà hôm nay thầy muốn nhắc nhở một cái điều kiện, cái giới nhỏ nhặt trong 100 giới chính hồn mà hầu như là các vị đã xem thì xem nó là giới nhỏ nhặt thành cái bỏ, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ thấy một cái giới rất là quan trọng. Nhưng thầy đã soạn thảo ra thành cái bộ nhớ gọi là giới của tiền người, và đó là cái sư với thầy, cái người cũng được đặt tên là người, và biết rằng đó là cái giới không có thể nào một cái điều kiện là tập trung năm thì sự vệ sinh sẽ càng dữ dội hơn nữa. Cho nên tôi là nói rằng chúng ta thầy Đức Phật không có cần vệ sinh nhưng thay thầy Đức Nghĩa, Đức Phật cũng nghĩ cho khác để cho chúng tôi theo sống chung nhau và phải giữ vệ sinh như thế nào. Vậy mà không biết được Đức Phật
chính là những cái được hạt nhỏ trong được cơ thể tôi
ở trên cỏ cả mạng cái thì chúng ta thấy cái giới luật đó đã nói đến chuyện đối với một cái số người đông như này. Còn bây giờ chúng ta tuy rằng chúng ta ở đây nó không đông, cái tu viện chúng ta nó cũng rộng rãi, nó không có hẹp, cho nên là khi chúng ta giữ yếu chúng ta không giữ gìn toàn bộ cái giới luật của Phật, chúng ta mỗi ngày đều có cái phần thắng và cái riêng khi tu viện chúng ta phải dành cái hàng rồi chúng ta đánh cửa chính mà chúng ta ngồi cửa và hết hết mà chính đó và đồng thời giữ được vệ sinh không có tư cửa đầy đạo bên ngoài. Nhiều khi chúng ta nêu giới luật của Đức Phật là tắm không có cho chúng ta đứng mà cửa, vừa hành động đứng cửa mà như là một con khí vật. Cho nên Đức Phật muốn chúng ta trở thành con người phải có sự chính đó hơn để mà đứng cửa như vậy không đứng. Nhiều là nam chúng ta hay bị cái tật đó. Thì do vì vậy mà có nhiều người là bịa đặt, nếu mà người nam mà ngồi cửa thì giống như người nữ. Thử hỏi nam nữ có khác chút nào đâu, có khác chút nào cũng là con người. Nhưng cái sự chính đó hay không chính đó, cái sự mà làm cho chúng ta nó có cái bản chất con người hơn là con khác, thì chúng ta thấy cái giới luật của Phật là khá như vậy rồi. Đó là cái phần chính báo của một vị tu sĩ. Có người lại bào chữa rằng tại vì mặc y áo Ấn Độ cho nên phải ngồi chứ còn đứng sao được. Thì bây giờ chúng ta là người Việt Nam mặc quần hay cái này thì chúng ta đứng tiện ra cái gì khác, nó có gì mà không tiện, điều đó là không phải đâu. Chúng ta đừng có suy luận trong cái điều đó, chúng ta nhìn thấy thì chúng ta cái suy luận như vậy là không đúng, mà chúng ta suy luận cái con thú vật có bao giờ mà nó ngồi thì nó tự không? Phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy mình có phải là con thú vật không? Hay là con người? Nếu là con người thì phải ngồi tự hẳn là biết giữ gìn chính đó. Người ta thậm chí như người ta cần phải mặc y áo không để hỏi ta trong khi thời Đức Phật có một lúc cấm không cho các vị tu sĩ mặc hở tay là tại sao? Tại vì ông A-la làm cho cái người có lẽ là cái người cái thân của ông A-la rất đẹp hơn và da rất trắng, cho nên khi mà mặc hở tay nó làm cho gây một cái sự năng thức của giới nữ, cho nên Đức Phật tắm hai liền. Thấy cái tình trạng mà giới nữ cứ đeo đuổi ông A-la thì Đức Phật đã biết được cái tình trạng đó, cho nên tắm ông A-la chưa ra thì phải mặc chi áo như thế nào. Đó là chúng ta thấy từng cái giới luật của Phật đã dạy cho chúng ta có một cái đời sống chính đáng. Vậy mà chúng ta tu sửa lại đúng tu sửa thì nghĩ như thế nào là một tu sĩ? Và một người tu sĩ sắp sửa để chúng ta biết rằng cái giai trò là tu sửa, thì ít ra chúng ta cũng phải biết một cái giới luật. Cái giới luật tuy là nhỏ nhỏ nhưng nó nói lên được cái đạo đức của con người, thoát ra cái bản chất của người thứ vật. Thế thì chúng ta có giới đó nó có nhỏ nhặt không? Nhưng mà chúng ta thoát ra bản chất của người thứ vật, cái giới luật đang thích lý không? Để đó tới cái giới luật dạy chúng ta phải bị vệ sinh, thì chúng ta thấy cái môi trường sống, muốn sống cho được bình an, cho được mạnh khỏe thì vệ sinh là hàng đầu. Thế mà chúng ta không hiểu, do đó chúng ta vừa lại trên giới luật của Phật vi phạm thì chúng ta không thấy. Một cảnh giác Đức Phật còn không có cho chúng ta sẵn. Thế mà rồi chúng ta lại có vui tử một cách bản thủ như vậy thôi, như thế đó. Cho nên chúng ta phải làm đúng, sống đúng trong giới luật để đem lại đời sống, cải thiện cho mình, cho người, cho nhà cửa mình, cho người. Chúng ta có phòng vệ sinh, có nơi kín đáo, mặc dù xung quanh ta là một khu rừng không an. Chúng ta hãy ý lại rằng không người nào hết, cho nên vì vậy mà chúng ta tự nhiên tiêu tiểu một cách vừa lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta ngủ như thế này, trên mặt đất chúng ta có những làn tiếng hoặc là làn tinh tự thân, Khi chúng ta tu tuệ trên đó thì nước tuệ chúng ta đổ trên đầu chúng. Thì quý vị nghĩ sao khi chúng ta đang ngồi mà có một người nào nói trên đầu chúng ta, chúng ta như thế nào? Là một con người chúng ta ý thức được tâm từ bi cho chúng ta. Khi chúng ta vô tình đổ một chút bất tình trên một cái người khác, trên một loài vật khác thì chúng ta nghĩ sao? Bây giờ đây là nói về loài động vật, còn nếu mà thầy nói đến loài cỏ cây, thử nghĩ chúng ta sẽ tư tưởng trên đầu của cỏ cây thì chúng ta nghĩ như thế nào? Cỏ cây cũng là một loài sống. Trước khi mà con người sinh ra thì cỏ cây là vật sinh ra trước chúng ta trong môi trường sống, tức là môi trường nhân vật. Thì vật gì sinh ra trước thì râm ru rồi mới thảo mộc mới sinh ra, rồi mới tới là động vật. Thế coi như là cỏ cây, nếu mà đúng trong giao giới thì cỏ cây là đàn ông của chúng ta. Nhờ có cỏ cây mà chúng ta mới có sống. Nhỡ lần nào chúng ta lại đổ đồ dơ của chúng ta trên đầu của cỏ cây, nếu mà người ta không học đạo đức cho nên người ta xem thường sự sống của loài vật không? Vì thế Đức Phật cấm giới luật cấm mà chúng ta không suy ra đó là cái đạo đức làm người, cái đạo đức làm thánh. Không thể nào mà chúng ta vô tình một cách vô tình như vậy được. Chúng ta tưởng cỏ cây là những vật vô tri, đúng nó là vật vô tri nhưng nó có đời sống, nó có sự sống chết chứ, nó cũng nảy sinh ra trong từ môi trường sống cũng như chúng ta từ trong môi trường sống sinh ra, tức là cha mẹ của chúng ta là từ là môi trường sống. Thế rồi cha mẹ chung nhau như vậy, bây giờ chúng ta là chà đạp lấy nhau như vậy sao? Vì vậy mà chúng ta thấy trong gia đình anh em vẫn chà đạp nhau vì sự sống. Đó là con người, đối xử với con người còn như vậy, huống hồ là đối xử với cỏ cây. Cho nên chúng ta là những người tu sĩ đạo Phật, nhìn cỏ cây là anh em ruột thịt của chúng ta, nhìn tất cả loài vật là anh em của chúng ta, cho nên lòng từ bi chúng ta mới thể hiện được. Như vậy là người mới sống được, hiểu được cái lý của giới luật của Phật. Chứ đâu phải giới luật của Phật là pháp luật bắt buộc chúng ta cấm chúng ta làm thế này thế khác, mà giới luật của Phật là pháp vô lậu để thực hiện tâm từ bi, để làm chúng ta không còn lậu hoặc. Thế là có nhiều người hiện giờ tới giờ này mà tiêu tiểu một cách rất bừa bãi, thứ nhất là không vệ sinh. Thử hỏi trời mưa thì chúng ta nó làm giả đi bớt những cái bất tịnh, cái mùi hôi thối. Nhưng mà trời nắng, khi mà đi ngang qua một cái thất của quý vị mà tiêu tiểu ở ngoài đất, nó bốc lên cái mùi, người ta vẫn biết rằng cái người đó tiểu hoàng hay là tiểu trong phòng vệ sinh. Đây là cái phần nói những người mạnh á. Chứ còn những người mà bị bệnh như tiểu đường hoặc là những cái bệnh khác hơn nữa thì tiêu tiểu ra nó bài tiết ra những con vi trùng rất đậm, nó sẽ gây ảnh hưởng bệnh cao cho mình. Chúng ta tiêu tiểu trong một cái phòng vệ sinh, chúng ta dội nước xong thì nó sẽ kín đáo, nó sẽ giữ gìn được vệ sinh chung cho mình. Chúng ta không đông cỡ mà chúng ta đông thì nghĩ như thế nào? Đó là những cái giới luật của Đức Phật đã dạy. Thầy biết rằng không có thời giờ để thầy dạy từng giới luật để thấy chúng ta học. Học để biết được cái đạo đức là người, cái đạo đức là một bậc thánh tăng, thánh nhân. Chúng ta đi tu, chúng ta chỉ biết thiền định để làm thánh, chứ chúng ta không biết giới luật để làm thánh. Chúng ta chỉ biết thiền định vô lậu, chứ không biết giới luật vô lậu. Chúng ta phải thông suốt, hỏi đến đức hạnh thánh, chúng ta phải biết cái hành động sống như thế nào là thánh, như thế nào là phàm phu, như thế nào là động vật, là chúng sanh. Cho nên học Phật, giáo pháp của Đức Phật mà không thông nghĩa lý thì như con chim học nói mà thôi, biết nói tiếng người chứ chẳng biết nghĩa lý trong cái câu nói đó. Còn chúng ta học Phật pháp là phải thông được nghĩa lý của nó. Hôm nay thầy đơn sơ để mà nói qua cái giới luật vệ sinh và cái sự kính đáo của thân của chúng ta. Để giữ gìn, lỡ một cái người nữ nhìn vào thấy cái thân chúng ta bài da hở thịt đã gây một cái lầm dâm dục nơi họ, thì họ thử hỏi chúng ta đã làm khổ họ. Chúng ta cố tránh sự ái dục, dâm dục trong lòng của chúng ta. Chúng ta đi ra, chúng ta phòng hộ, không dám ngó thân hình người nữ. Bởi vậy Đức Phật nói đừng có thấy, mà để mà chúng ta thấy nó rồi thì chúng ta muốn đuổi nó đi cũng rất khó. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta quán bất tịnh. Nhưng chúng ta không thấy là tốt nhất, không gặp, không thấy là tốt nhất. Thì chúng ta cũng phải cố gắng giữ mình để cho giới họ đừng thấy mình, đừng thấy mình điều đó là điều lợi mình lợi người, không làm khổ mình khổ người. Người tu sĩ biết cẩn thận tìm tu giải thoát cho mình thì cũng biết cẩn thận giữ gìn để cho người ta đừng khổ đau. Chứ đừng nghĩ rằng ai khổ đau mặc kệ thì không nên, bởi vì đạo đức của đạo Phật không làm khổ mình khổ người, mà để cho người ta thương nhớ mình, điều đó cũng không nên đâu. Cho nên sự tu tập mà dè dặt cẩn thận như vậy thì con đường tu tập quý thầy sẽ trở thành bậc thánh dễ dàng. Cho nên Đức Phật nói chỉ bảy ngày, bảy tháng, bảy năm. Tại sao Đức Phật dám xác định trong một đời người tu hành theo đạo Phật một cái thời gian cao nhất là bảy năm? Thế mà chúng ta tu bao lâu rồi mà chúng ta được những gì? Mà sao Đức Phật dám xác định thời gian như vậy? Có phải chăng đạo Phật có khó không? Không khó. Có phải chăng đạo Phật tu vô lượng kiếp không? Hay là trong một kiếp này? Có bảy năm mà. Tại sao bảy năm chúng ta không khép chặt mình trong khuôn khổ? Giới luật của Phật sống đúng, đừng vi phạm một lỗ nào thì tâm chúng ta sẽ ly dục ly ác pháp. Mà tâm ly dục ly ác pháp thì Đức Phật đã xác định nó là sơ thiền. Chớ đâu phải, chứ đâu phải sơ thiền là ngồi đó mà để nhiếp tâm cho hết vọng tưởng rồi sơ thiền được sao? Cho nên sơ thiền ở đây rõ ràng là chúng ta sống đời sống giới luật. Cho nên Đức Phật nói ta nói ly dục ly ác pháp là nói giới luật. Vậy thì chúng ta có sống được giới luật không? Xem thường những giới luật nhỏ nhặt như vậy mà chúng ta phạm giới. Chúng ta đâu có cầm dao giết con vật, nhặt con vật đâu. Nhưng mà mỗi bước chân đi chúng ta có dặm đạp trên con vật không? Vô tình tiêu tiểu ở trên thân mình của loài chúng sanh như vậy, chúng ta có xứng đáng là người tu sĩ của đạo Phật không? Quý vị có biết đâu trên mặt đất quý vị biết bao nhiêu loài côn trùng, loài kiến, loài vật nhỏ nhất. Nó là anh em của chúng ta. Thậm chí như cây cỏ mà thầy còn nói là anh em của chúng ta, vì nó cùng một cha mẹ sinh ra, cùng một môi trường sống. Tại sao ở trên cung trăng, ở nơi đất chết, tại sao không có cây cỏ, mà tại sao dưới hành tinh của chúng ta lại có cây cỏ? Thì không phải từ cái môi trường sống đó mà chúng ta có sinh ra sao? Như vậy rõ ràng là chúng ta vô tình mà không hiểu biết, từ đó chúng ta phạm phải những lỗi lầm. Vì vậy Đức Phật nói rằng chúng ta vô minh, đúng là vô minh. Hôm nay thầy nhắc nhở về một số giới luật, vậy thì từ đây thầy xin quý thầy, quý sư vui lòng chúng ta mỗi nơi chúng ta đều có phòng tắm, phòng vệ sinh. Khi đó chúng ta sẽ vệ sinh vào trong phòng của chúng ta kính đáo. Mặc dù bây giờ chúng ta ở một cái thất riêng, chúng ta không có ai lai giảng hết, nhưng chúng ta vẫn giữ. Cho nên Đức Phật mới nói như thế này: trước mặt và sau lưng ta đều y như vậy. Nghĩa là có người thì ta cũng giữ giới luật như vậy, mà không người thì ta cũng giữ giới luật như vậy. Thì quý thầy là những người biết đi theo cái bước chân của Đức Phật thì trước mặt cũng vậy mà sau lưng cũng vậy, chứ không phải trước mặt có mọi người là chúng ta làm bộ giữ giới mà sau lưng thì phạm giới thì không tốt đâu. Tìm con đường giải thoát mà tìm như vậy là tìm sai không đúng, chúng ta đi sai con đường rồi. Hôm nay thầy xin nhắc lại về các pháp hành. Các pháp hành thường là quý thầy tu sai là vì cứ lo mãi ức chế tâm mình cho hết vọng tưởng. Vọng tưởng có cần gì mà phải ức chế nó? Hằng ngày thời gian chúng ta chia ra làm thời gian có đi kinh hành, có ngồi kiết già nhiếp tâm trong hơi thở, hoặc là ngồi quán xét trên tứ niệm xứ. Nhưng mà quý vị coi chừng không khéo quý vị sẽ bị ức chế tâm. Trong bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi, trong đó có ngồi kiết già linh hạnh, nhưng mà phải tự nhiên, chứ không phải khi ngồi bắt buộc tâm mình phải như thế này phải như thế khác. Ngồi cũng như chúng ta ngồi trên một cái ghế, dù là kiết già nhưng vẫn ngồi rất tự nhiên, không bao giờ có tập trung vào một cái điểm nào đối tượng của nó. Nếu tập trung vào đối tượng của một đối tượng thì chúng ta bị ức chế tâm. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu hành dù là pháp môn hơi thở, tức là định niệm hơi thở, cái bài xuất tức nhập tức Đức Phật dạy chúng ta rất cụ thể và rõ ràng. Tức là định niệm hơi thở thì chúng ta nương vào hơi thở, nhưng nương vào hơi thở mà luôn luôn giữ ý tứ của chúng ta, chứ không phải nương vào hơi thở để biết hơi thở ra hơi thở vô. Cho nên Đức Phật dạy quán lý tham, tôi biết tôi hết vô, quán lý tham, tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh thân hành, tôi biết tôi hết vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Hay hoặc là an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hết vô, an tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. Có phải chúng ta chú ý trong hơi thở không? Chúng ta hoàn toàn là quan sát cả an tịnh thân hành
cái thân của chúng ta đang hoạt động, đang máu đang chảy nè, tim đang đập nè, hơi thở đang thở nè, đó là thân hành. Bây giờ tôi ngồi đây mà tôi thấy cái hành động của thân tôi nó rất an ổn, chứ không có nghĩa là tôi thấy có hơi thở không? Có phải lời Đức Phật dạy vậy không? Bây giờ tôi ngồi đây nè, cái thân tôi nó an ổn nè, không, cái hoạt động trong thân tôi nó an ổn hoàn toàn nè, cái hoạt động trong tâm chúng tôi an ổn hoàn toàn nè, tôi quan sát toàn bộ hết chứ tôi đâu quan sát có cái hơi thở. Còn giờ tôi tập trung biết có hơi thở mà cái thân tôi cũng không biết nữa, thì như vậy rõ ràng là tôi muốn tôi làm cái gì đây? Có phải đúng theo đạo Phật không? Nhưng mà trong tứ niệm xứ thì Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, chứ không phải trên thân quán thân để biết thân. Ở đây cái mục đích là chúng ta khắc phục tham ưu, tức là ly tham, ly sân si, lìa nó ra, khắc phục những cái tham sân si đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta ngồi đây mà chúng ta thấy có tham sân si không? Tham sân si là gì? Là chướng ngại thoát ở trên bốn chỗ thân thọ tham pháp. Cho nên chúng ta ngồi thản nhiên ngồi chơi, nó không có thì nó thanh thản an lạc, mà nó có thì chúng ta đẩy lui nó, có gì đâu, tức là quán xét đẩy lui nó chứ có gì đâu. Cho nên chúng ta tu như là không tu. Còn bây giờ chúng ta hãy vô tu là chúng ta có tìm tâm, giữ tâm, kẹt tâm lại, bắt buộc nó phải làm cái này, bắt buộc nó phải làm cái kia. Cho nên nghe những cái điều mà thầy nói, những cái danh từ thầy dùng, tâm thanh thản an lạc và vô sự. Vậy thì bây giờ chúng ta tập trung trong cái hơi thở này, tập trung trong bước đi này, vậy chúng ta là người vô sự không hay là người hữu sự? Tôi vậy có đúng không? Ức chế tâm có đúng không? Tôi vậy có sai không? Sai chứ. Bởi vì vô sự là không có sự việc, còn chúng ta hữu sự là có sự việc làm. Hay bây giờ thầy ngồi chơi mà tâm thầy suy nghĩ, tức là nó sanh việc ra, thì tức là dừng, là vô sự, không được làm việc, phải không? Còn bây giờ chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm một cái công việc, thì làm công việc đó có đúng không? Như vậy ngồi mà trên tứ niệm xứ mà quan sát thân thọ tâm pháp của chúng ta để đẩy lui các chướng ngại pháp trên đó, thì ngay đó là tâm hồn chúng ta có giải thoát không? Chúng ta có làm việc gì đâu, chúng ta có bắt buộc nó tu cái gì đâu. Nó trở về sự thanh tịnh của nó. Nó có chướng ngại thì chúng ta đuổi, mà không chướng ngại thì để tự nhiên nó thôi. Thế đó là cái giải thoát của chúng ta. Cho nên vì vậy mà trên tứ niệm xứ Đức Phật đã xác định mãi ngày, mãi tháng, mãi năm sẽ chứng quả A-la-hán. Nghĩa là chúng ta sẽ đạt được tam minh, đầy đủ tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tận minh. Mà chỉ trong vòng thời gian như vậy thì đủ biết rằng cái thời gian chúng ta tu, có nghĩa là cái thời gian nó ngắn như vậy, mà tại sao chúng ta không hết mình để thực hiện được đúng giới luật của Phật để mà làm cho được việc này? Không thể kéo dài thời gian từ ngày này qua ngày khác cho đến 7 năm như vậy để rồi hoàn toàn là bằng cái sáng không có gì, thì uổng công của chúng ta. Vào đây quý vị có hưởng được dục lạc những gì đâu. Ăn ngày một bữa không nói chuyện có vui vẻ gì đâu, mà không đạt được những điều này thì uổng cuộc đời chúng ta quá. Người ta ngoài đời người ta còn hưởng ăn ngày 3-4 bữa, rồi đi chơi đi này đi kia đủ thứ, người ta còn thấy có cái lạc của người ta. Còn mình hoàn toàn là không có cái lạc, mà không tìm được cái sự mà ly, cái chỗ mà hỷ lạc của cái ly dục này sao? Cho nên chúng ta phải tìm được cái hỷ lạc chỗ ly dục này chứ. Còn cái kia người ta dục lạc là người ta phải hưởng được cái trong cái dục lạc đó. Còn chúng ta là một người đi tìm cái sự giải thoát này thì phải đi tìm cái hỷ lạc của cái sự giải thoát này chứ, cái chỗ ly này chứ. Bây giờ chúng ta ly cứ lừng chừng như thế này, ly mà ly không chịu ly thật sự thì nó làm sao nó có cái hỷ lạc của cái ly được? Còn dục thì không dục được thì làm sao thưởng hưởng được cái dục? Đời thì chẳng ra đời, đạo chẳng ra đạo, tu là ra tu, mà không tu thì thôi. Nhất định là phải làm chủ tất cả mọi cái này, nhưng không có chết. Bởi vì khi có chướng ngại là đuổi, còn không có chướng ngại thì không đuổi gì hết. Chúng ta thản nhiên là người trở thành vô sự. Nghĩa là cái tâm chúng ta khởi ra đi làm một cái gì đó, tức là hữu sự rồi. Tức là mình đi làm là tập rồi, nhổ cũng có, quét cái sân cũng tập rồi. Ngày xưa ông Phật ở chỗ đó không có đi quét sân bao giờ đâu. Ông hỏi năm ba bữa ông là ông dọn dẹp làm gì cho cực ông. Chúng ta là đời sống du tăng khất sĩ rồi đây mấy đó. Bây giờ chúng ta không có đủ cái duyên đó, cho nên chúng ta còn ngồi đây mà tu tập để làm, để trở thành một người vô sự. Mà luôn luôn lúc nào chúng ta cũng hữu sự. Hữu sự để làm gì đây? Chết rồi cũng hữu sự. Bao nhiêu đời thế gian người ta chết biết bao nhiêu cái mồ mả ở trong cái nghĩa địa. Thế rồi những người đó là những người hữu sự đó. Họ có cái còn cái gì không? Bây giờ họ có, họ để lại nhà lầu xe hơi, họ để lại villa, họ để lại tất cả những vật chất, nhưng họ còn cái gì nữa? Khi họ buông tay họ không còn cái gì nữa. Hoàn toàn họ còn có cái nghiệp ác và thiện. Thử hỏi họ có giàu như vua chúa, họ có giàu như những nhà tỷ phú, họ có hạnh phúc không? Hay họ là những tôi mọi cho những vật chất đó, nô lệ cho những vật chất đó? ngày xưa ông Phật ổng chẳng có gì hết, cho nên ổng đâu có cái gì mà ổng phải nô lệ nó. Hôm nay thầy còn có cái tổ đường này, còn có cái tấm gạch bông này, còn nô lệ nó, sáng chúng ta còn phải quét. Ngày xưa ông Phật nếu mà tập trung chúng mà ngồi trong cái đám rừng thì là ngồi trên lá cây à, hoặc là chúng ta vẽ từng nhánh lá cây, hoặc là ngồi trên đám lá chúng ta ngồi nghe Đức Phật thuyết giảng, chứ đâu bao giờ mà có đi quét dọn như thế này, quá vật vã như thế này, là vô sự mà. Cho nên thầy nghĩ rằng đời sống của thầy chưa thực hiện được cái điều này là gì? Thầy chưa có. Nếu mà thầy thực hiện được điều này thì tức là thầy cũng không bao giờ sống được, là vì các nhà đại thừa sẽ diệt thầy. Những cái ước vọng của thầy là sẽ thực hiện được cái đời sống du tăng khất sĩ rày đây mai đó, nghĩa là không có lo nhà cửa gì hết, chỗ nào ai cư sĩ mà cất nhà cửa mời thầy đến thầy ở, ở năm ba bữa đi chỗ khác, thầy không có cái gì của thầy hết, hoàn toàn là trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như không. Đến đâu thầy đâu có cần mang chổi theo thầy quét, còn ngày tới đâu thì chúng ta phải là mang chổi thêm quét để cho sạch sẽ, để làm kiểu nhà giàu, chứ đâu phải là người tu sĩ. Nhưng rất dễ sinh, hay nói thật rất dễ sinh, không nhặt hạt nhổ bậy bạ, không tiêu tiểu bậy bạ, không ăn rồi xả rác bậy bạ, đó là dễ sinh. Vô một khu rừng, khu rừng như thế nào thì để y như thế nấy, không động chạm đến một cành lá cây của muôn vật, nhưng không xả rác, đó là cái đời sống rất dễ sinh. Vì vậy giới luật của Đức Phật đã chứng minh điều đó dạy chúng ta rồi mà, chứ đâu phải không sao. Còn bây giờ chúng ta làm thì bề mặt chúng ta thấy sạch sẽ, chứ sau lưng chúng ta thử hỏi thử coi, ra sau lưng cái thất của chúng ta rác rến đủ thứ hết, chưa hẳn sạch sẽ. Cho nên chúng ta chưa chắc trước mặt sau lưng chúng ta khác nhau chứ không giống nhau đâu. Ở đây Đức Phật đã từng dạy, từng nhắc chúng ta, trước mặt và sau lưng y như nhau, không có khác. Chúng ta tu hành không phải là hình thức, chúng ta là người thật sự, làm thật, sống thật. Cho nên ở đây thầy nói thật sự, quý sư cứ tu đi, quý sư đừng có quét dọn gì hết, quý sư cứ nỗ lực tu đi, tu sống đúng đi, thì đó là điều mừng nhất của thầy. Còn quý sư mà quét dọn làm cái này kia nọ, thầy biết là quý sư. Nhưng mà quý sư nên nhớ rằng khi quý sư quý thầy mà tu thật sự, quý sư quý thầy không làm gì hết, điều đó tốt. Nhưng mà quý sư quý thầy chưa tu được mà lại làm như người vô sự, thì coi chừng quý sư quý thầy không an tâm. Là tại vì thầy nói rằng khi thấy một đống rác mà muốn quét dọn nó mà không quét dọn tức là không xả, ức chế nó đấy. Còn mình thật sự là người xả tâm thì không chướng ngại trên đống rác, tức là tâm không phóng dật. Lượng như thế nào để mà tu đúng, để không bị ức chế? Bởi vì từ lâu tới giờ các vị tổ sư của chúng ta, thầy tổ của chúng ta, không phải là các vị không tu, nhưng mà vì không có người hướng dẫn, cho nên vì tu sai cho nên bị ức chế tâm. Tu sai bị ức chế tâm, do tu sai bị ức chế tâm mà kiến giải thành ra pháp ức chế tâm, chứ cũng chính từ gốc pháp đó của Phật, nhưng vì không có người kinh nghiệm giảng cho nên sơ sót là bị ức chế tâm, và bị ức chế tâm thì không thể nào giải thoát. Vì vậy mà thầy tổ chúng ta không giải thoát mà biến dần Phật pháp trở thành tà pháp, thiền định của Phật trở thành thiền định của ngoại đạo, không có phải thiền định của đạo Phật. Bởi vì Đức Phật đã xác định con đường đi của Đức Phật giới định tuệ. Giới là đạo đức, đức hạnh, là cuộc sống của chúng ta sống để mà ly dục ly ác pháp. Từ giới sinh định, chứ không phải từ định mà có định được. Cho nên ở chỗ này chúng ta phải lấy giới làm thầy của chúng ta để nương vào chỗ này mà thực hiện thiền định, chứ không phải là chỗ thiền định mà tìm thiền định được, mà chỗ giới luật mới tìm ra thiền định. Vậy thì giới luật phải sống đúng cách của giới luật. Không có giới luật nào mà nhỏ nhặt mà phải bỏ hết. Chỉ vì các vị tổ sư của chúng ta, thầy tổ của chúng ta sống không đúng giới luật, cho nên mới đặt hiện ra là giới luật, bỏ những giới luật nhỏ nhặt. Vì vậy mà hôm nay thầy nói từ cái tu hành cho đến cái giới luật, chúng ta phải nghiêm chỉnh và tu hành phải đúng cách. Hầu như dưới đôi mắt của thầy nhìn quý sư và quý thầy về đây tu hành, có cái sai là giới luật thứ nhất, cái thứ sai thứ hai là do tu ức chế tâm mà không biết. Thầy thì quá bận, không thể dẫn dắt từng người chỉ từng cách. Ngày xưa Đức Phật không dẫn dắt từng người, nhưng vì những người mà đã tu, đã có tu, khi mà Đức Phật nói người ta hiểu được liền. Còn bây giờ chúng ta bị tu tập lâu rồi không nhận ra được cái chỗ tu của mình, cho nên cứ tu mà bị lọt vô ức chế, xả mà cứ lọt vô ức chế. Ngày xưa Đức Phật đã giảng ra có một số người như là ông Xá Lợi Phất, ông Mục Truyền Liên đều là người tu theo ngoại đạo. Thế mà người ta nhận ra được cái chỗ xả và cái chỗ ức chế. Còn mình bây giờ thầy nói hết sức nhưng mà không nhận ra được. Hãy khi mà nhiếp tâm trong hơi thở, thầy cứ cố gắng biết hơi thở. Thật sự chúng ta vừa biết hơi thở mà cũng vừa để mà nhắm vào cái đích của nó để làm cái gì trong sự biết hơi thở. Vì mỗi hơi thở chúng ta phải thấy nó được cái tham từ hơi thở vô mà tham từ hơi thở ra. Cho nên Đức Phật nói quán ly tham tôi biết tôi nít vô, quán ly tham tôi biết tôi tham. Có nghĩa là Đức Phật nói hơi thở vô có tâm tham ở đó, mà hơi thở đi ra có tâm tham ở đó. Cho nên phải ly ngay từ cái từng cái hơi thở. Nghĩa là như thế nào? Từng phút giây phải tỉnh giác ở trong hơi thở như vậy. Có nghĩa là từng phút giây phải tỉnh giác, tỉnh giác từng chút để khi mà cái tâm tham sân si chúng ta không phát hiện ra được, tức là không có phát triển ra được. Người ta vừa nói mà từng hơi thở của mình đã tỉnh thức, thì theo cái hơi thở của mình tỉnh thức thì người ta vừa mắng lên thì mình không giận. Vậy sức tỉnh thức đó nó sẽ làm chúng ta ly dục điện. Chúng ta biết từng cái tham sân si ở trong hơi thở chúng ta chứ đâu. Nếu mà không có như vậy sao Phật nói quán ly tham tôi biết tôi hết vô, quán ly tham tôi biết tôi tới ra. Vậy thì cái ly tham ở chỗ nào? Bây giờ tâm chúng ta có tham không? Ai sẽ Đức Phật dám nói là cái hơi thở ra vô đó nó có tham, bảo nó ly. Vậy thì chúng ta suy ra thử coi nó không? Phải không? Nếu một người còn sống thì tức là phải còn tham sân si. Mà còn sống thì còn thở, mà còn thở phải trong hơi thở đó nó có tham sân si sao? Nhưng bị ngủ truyền cái, nằm cái màn che cho nên chúng ta không thấy trong hơi thở có tham sân si. Phải không? Cho nên vì vậy mà người ta vừa chửi mình, ngay trong hơi thở nó phóng ra tham sân si chứ đâu. Cho nên trong cái bài định niệm hơi thở Đức Phật dạy chúng ta quán ly tham, quán ly sân, quán ly si, quán vô ngã. Phải không? Đó là tất cả những cái điều mà Đức Phật dạy chúng ta từng hơi thở của chúng ta. Mà bây giờ chúng ta theo dõi từng hơi thở, tức là theo dõi từng tâm tham sân si của chúng ta, để chúng ta ly nó. Thì như vậy là rõ ràng là chúng ta theo từng tâm tham sân si chúng ta để mà chúng ta diệt, chúng ta ly nó, gọi là ly dục ly ác pháp. Chứ đâu phải mà biết hơi thở để mà biết hơi thở để mà vào đỉnh gì. Ly tham sân si rồi thì từ cái tâm mà không tham sân si đó là đỉnh, chứ còn đòi cái gì nữa. Hiểu được như vậy, biết cách tu được như vậy thì chúng ta ngồi chơi chứ chúng ta cần gì mà phải tu. Nhưng mà mỗi trong thân thọ tâm pháp của chúng ta có chướng ngại, có ác pháp thì ngay đó là chúng ta ly nó, chúng ta diệt nó, chứ đừng để. Thì như vậy rồi rõ ràng hàng ngày mà chúng ta tu tập như vậy thì chúng ta có mau tới không? 24 tiếng đồng hồ là quý vị đã hoàn tất. Đức Phật nói 7 ngày, nhưng chúng ta tu chỉ cần trong vòng chừng 1 ngày có được không? Nếu quyết tâm tu, chúng ta sẽ tu được. Đời sống của quý sư quý thầy đã bỏ hết rồi, không còn gì nữa. Đến đây chỉ còn mình đi xin ăn thôi, ba y một bát, thậm chí như y áo của mình không có mình vẫn xin mà. Mình đi xin rõ ràng mà, mình đâu có làm ra của cải nữa đâu. Thì chỉ cái sự nghiệp của mình, cái sự nghiệp của mình là sự nghiệp giải thoát, chứ không phải là sự nghiệp của ăn uống y áo nữa. Đồ mình đi xin mà đâu có làm của cải này được nữa. À, các sư các thầy phải thấy. Cho nên vì vậy mà cái sự nghiệp của mình là cái sự nghiệp phải giải thoát, phải ly tham sân si, phải hoàn toàn là thực hiện tam minh, tức là lậu tận minh để chấm dứt tái sanh luân hồi. Cái đó là cái quan trọng của chúng ta. Cho nên hôm nay ở đây thầy xin khuyên, thứ nhất là chúng ta tu phải tu cho kỹ. Mỗi tâm niệm của chúng ta là tham sân si, mỗi hơi thở của chúng ta là tham sân si, mỗi bước đi của chúng ta là tham sân si, mỗi hành động của chúng ta là tham sân si. Vì có cảnh giác như vậy cho nên người ta chứ tâm bất động. Vì cảnh giác như vậy thân có thọ đau nhất chúng ta bất động. Nếu không cảnh giác thì thân thọ chúng ta sẽ làm chúng ta khổ, và từ đó chúng ta phá hành đầu cư. Cho nên chúng ta không chịu nổi cơn đau đó đâu. Phải lại chúng ta biết do tham sân si, mà do tham sân si thì mới có nghiệp, mà nghiệp thì nó có nhân quả. Vậy mà cái thân mà bệnh đau chỗ này nhất chỗ kia đều là do nhân quả. Do nhân quả tức là gốc của nó từ tham sân si mà ra. Như vậy từ đây chúng ta ly tham sân si thì cái gốc thọ khổ này còn nữa không? Hiện bây giờ tất cả những cái quả của quá khứ nó vẫn còn, chứ làm sao hết được. Chúng ta chưa phải là người chuyển hết được. Chúng ta là người mới tu, mới chuyển tu tập tu thôi. Cho nên nó vẫn còn. Còn những tâm chúng ta bất động, chúng ta đã biết rằng thọ khổ là vô thường. Thì cái vô thường của nó làm sao mà nó làm sao mà chúng ta sợ? Bởi vì nó là vô thường, lúc có lúc không. Cho nên chúng ta chẳng sợ, chết bỏ nhất định là sống đúng giới luật, sống không phi phạm hạnh, nghĩa là không phá giới, sống như con kê ngu một sừng, hoàn toàn không sợ chết. Nếu sợ chết thì chúng ta đến đây để đi tìm cái con đường làm chủ sự sống chết, thì chúng ta làm được không? Không được. Vào đây là chúng ta quyết tìm làm chủ sự sống chết. mà làm chủ sự sống chết, lại khi đó chúng ta đau rồi mới chết. Thế mà đau là chúng ta đã hoảng sợ rồi. Thì như vậy rõ ràng là chúng ta có làm chủ được sự sống chết không?
Không.
Cho nên nhất định chết bỏ, đều sống đúng giới luật, không phạm giới, không phá hạnh độc cư, luôn luôn sống giữ đúng giới luật của Phật. Mà thầy đã bảo rằng giới luật của Phật là thần hộ pháp, giúp cho chúng ta thoát ra biết bao nhiêu điều đau khổ, chuyển tất cả những quả khổ của chúng ta, nếu chúng ta là người giữ giới. Bởi vì giới luật là thiện pháp thì bao giờ nó cũng chuyển được ác pháp. Hiện bây giờ thân của thầy là do ác pháp nó mới có cái thọ này, mà có cái thọ này tâm thầy bất động chẳng sợ, luôn luôn giữ giới luật. Chẳng hạn bây giờ thầy đang sống ngày một bữa, thân thầy bắt đầu bây giờ nó đau bụng, à thầy phải ăn phải uống thuốc như thế này thế khác, thầy phạm giới. Như vậy rõ ràng là thầy chạy theo thế tục, cho nên thầy không dám chết ở trên giới luật, nhất định chết bỏ, nhất định là không ăn uống ngày một bữa mà thôi. Thì như vậy chỉ trong vòng tâm bất động trong vòng chừng một vài giây, một vài tiếng đồng hồ là cái thân bệnh của thầy hoàn toàn là, nếu quả chăng nó chết là do nhân quả nó hết, chứ không phải nó chết bất đắc kỳ tử được. Chúng ta sinh ra đều có cái luật của nhân quả, tạo cái nhân quả của chúng ta, đến giờ chết là chết, mà giờ sống là sống. Còn bây giờ chúng ta hở một chút là chúng ta quá sợ, đau nhức cái tay, đau nhức cái chân, hơi riêng một chút là chúng ta phát rên. Đời người ai sinh ra làm người không thọ bệnh, mà bệnh thì mặt nó đối với một người tu sĩ đạo Phật có xá gì sự bệnh đau này. Người ta sợ, sợ chết là vì không còn thân này để tu, chứ chết người ta có sợ gì nó nữa đâu. Nếu sợ thì đi tu để làm gì? Nhất định là không sợ chết. Không sợ chết mới làm chủ được cái chết, còn sợ chết thì không bao giờ làm chủ cái chết. Cho nên đối với thầy, khi mà quyết tâm tu 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, trong vòng 7 ngày, 7 tháng cho đến 7 năm, nhất định chết ở trên bồ đoàn chứ không chết dưới bồ đoàn, nhất định chết trong giới chứ không chịu chết ở dưới giới đâu. Quý sư, quý thầy về đây, chúng ta đã đem hết cái thân mạng của chúng ta, đem hết cái đời của chúng ta để thực hiện con đường giải thoát, chứ không phải còn tha thiết cái sự sống của thế gian này nữa. Cho nên vì vậy mà hôm nay quyết chết, nhất định là phải làm được con đường mà Phật đã đi, chúng thánh tăng đã đi. Và đến ngày nay thầy là con người đã đi được, thầy xác định điều này rất rõ ràng. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì quý sư quý thầy nghĩ rằng ngày xưa chư Phật và chư thánh tăng làm được, ngày nay còn có người làm được, chắc chắn là quý sư quý thầy cũng làm được. Chứ đâu lý nào thầy là con người hoài không giống quý sư quý thầy. Quý sư quý thầy về đây, chúng ta đã đem hết cái thân mạng của chúng ta, đem hết cái đời của chúng ta để thực hiện con đường giải thoát, chứ không phải còn tha thiết cái sự sống của thế gian này nữa. Cho nên vì vậy mà hôm nay quyết chết, nhất định là phải làm được con đường mà Phật đã đi, chúng thánh tăng đã đi. Và đến ngày nay thầy là con người đã đi được, thầy xác định điều này rất rõ ràng. Muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống. Thì quý sư quý thầy nghĩ rằng ngày xưa chư Phật và chư thánh tăng làm được, ngày nay còn có người làm được, chắc chắn là quý sư quý thầy cũng làm được. Chứ đâu lý nào thầy là con người hoài không giống quý sư quý thầy sao? Cũng da, cũng thịt, cũng thọ bệnh, cũng đau, cũng này kia, cũng đủ thứ, y như quý sư quý thầy. Thầy cũng sống, ăn cơm mới sống, chứ thầy có nhịn đói ăn mà sống được đâu. Thầy đâu phải vị thánh ở nơi đâu xuống đây đâu, y cũng như quý sư quý thầy. Mà thầy đã làm được, làm chủ được cái này, chắc chắn quý thầy cũng phải làm chủ chứ. Mà bỏ hết cuộc đời đi vào đây rồi thì còn cái gì nữa mà ham thích nữa? Chúng ta còn gì cuộc đời nữa đâu? Đời không còn gì nữa, chỉ còn duy nhất cái sự nghiệp của chúng ta là giải thoát, làm chủ sự sanh tử, chấm dứt luân hồi. Đó là cái duy nhất của chúng ta. Mà duy nhất của chúng ta thầy đã căn dặn giữ luật phải nghiêm chỉnh, trước mặt cũng như sau lưng, không hề vi phạm. Cái thứ hai nữa là chúng ta phải tu tập đúng. Bởi vì chúng ta đã biết con đường mà tu tập sai ức chế tâm, mà bao nhiêu người đang tu ở trong cái giai đoạn của chúng ta, hàng trăm hàng vạn người tu, chứ không phải thiền này thiền nọ thiền kia, tất cả mọi lái mọi pháp môn đều là tu ức chế tâm. Duy nhất có chỉ thầy mà dạy cho quý sư hiện giờ là lấy giới luật để mà lý dục lý áo pháp, là con đường thiền không ức chế tâm. Cho nên vì vậy mà thời khóa chúng ta tu là giữ gìn giờ giấc để mà sống thanh thản an lạc vô sự, chứ không phải giữ gìn giờ giấc đó để mà ức chế tâm. Mà hầu như quý sư quý thầy luôn luôn giữ gìn giờ